cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã tìm hiểu trong sách Sáng Thế Ký đoạn 6 và đã nghe lời của Chúa phán bảo với Noe là hãy đóng một chiếc tàu lớn vì cơn nước lụt sắp xảy đến. Noe đã làm mọi điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp đến Sáng Thế Ký đoạn 7, nói đến việc gia đình Noe vào tàu. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 1. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Noe rằng: ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Các bạn có biết là câu chuyện của Noe cũng như câu chuyện sáng tạo được lan tràn khắp thế giới không? Tôi mong ước có dịp kể lại cho các bạn những chuyện mà nó được kể ở nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng khi các bạn nghe những câu chuyện này và so sánh chung với nhau, các bạn thấy nó rất là khác biệt. Có nhiều câu chuyện không hợp lý và đáng cười, và hầu hết các quốc gia, các dân tộc đều có những câu chuyện sáng tạo trước nước lụt. Điều đó tỏ bày một phần nào sự thật về những gì họ đã được truyền lại. Tất cả các dân tộc này đã nghe câu chuyện, và khi kể lại cho các thế hệ kế tiếp, họ lại thêm vào hay bớt đi, làm cho nó không còn đúng với những điều đã xảy ra lúc ban đầu. Trong Sáng Thế Ký đoạn 7, câu 2 và câu 3 chép tiếp: trong các loài thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài 7 cặp, đực và cái. Còn loài và không thanh sạch, mỗi loài 1 cặp, đực và cái. Cũng hãy đem theo những chim trời, mỗi thứ 7 cặp, trống và mái, để giữ giống ở trên khắp mặt đất. Các bạn có biết tại sao loài vật thanh sạch được đem vào tàu mỗi loài 7 cặp không? Có người nói như vậy, Đức Chúa Trời có sự phân biệt, không công bằng khi đối xử với các súc vật. Khi chúng ta xem tiếp đến đoạn 8 có 20, chúng ta biết lý do tại sao. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, Ngài bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bài của lễ dâng lên bàn thờ. Vừa khi Noe ra khỏi tàu, ông bắt các vật thanh sạch làm của lễ thiêu dâng cho Đức Chúa Trời. Nếu ông chỉ bắt theo tàu những loài vật thanh sạch này có một cặp mà thôi, thì sau khi bắt chúng làm của lễ rồi, nó sẽ mất giống luôn. Đó là lý do tại sao Chúa bảo Noe đem 7 cặp những loài vật thanh sạch vào tàu. Kế tiếp chúng ta cùng xem trong Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 4. Vì còn 7 ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất. Trong 40 ngày và 40 đêm, ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết thảy các loài của ta đã dựng nên. Chúa báo trước là còn 7 ngày nữa, Chúa sẽ đóng cửa tàu, và họ có thể vào và Chúa sẽ cứu họ. Điều cần thiết là người thời bấy giờ cần làm, tin vào lời của Đức Chúa Trời, phán bảo mà vô tạo. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 7, câu 6 đến câu 9. Và khi lục xảy ra và nước tràn trên mặt đất, thì Noe được 600 tuổi. Vì nước lục nên Noe vào tàu cùng vợ, các con trai và các dâu mình, loài vật thanh sạch, loài vật không thanh sạch, loài chim, loài côn trùng trên mặt đất, từng cặp, đực và cái, trống và mái, đều đến cùng Noe mà vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn người. Kinh Thánh nói là, Noe và gia đình vào tàu, các súc vật cũng vào tàu. Giờ đây, chúng ta thấy sự chết ở ngoài tàu và sự sống ở bên trong tàu. Trong Sáng Thế Ký đoạn 7, câu 10 đến câu 12 và câu 17. Sau 7 ngày, nước lục xảy có trên mặt đất, nhằm năm 600 đời Noe, tháng 2 ngày 17, chánh ngày đó, các nguồn của vực lớn mở ra và các đập trên trời mở xuống, mưa sa trên mặt đất trọn 40 ngày và 40 đêm. Nước lục phủ mặt đất 40 ngày, nước dâng thêm nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất. Đây là trận lục lớn nhất trong lịch sử nhân loại, trước đây chưa hề có và sau này cũng không bao giờ có trận lục nào lớn như vậy nữa. Nước Việt Nam chúng ta thỉnh thoảng có vài trận lục lớn gây nhiều thiệt hại, nhưng vẫn không bằng trận lục này. Cho đến nay các nhà khảo cổ học và địa chất học đã tìm thấy những dấu hiệu của trận đại hồng thủy này để lại. Và chúng ta cùng xem tiếp lời kỹ thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 23. Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng, loài chim trời, chỉ còn Noe và các loài ở với người trong tàu mà thôi. Đây là trận lục lớn và thường được gọi là đại hồng thủy, vì nó bao gồm mọi nơi của loài người và vật sống trong thời đó. Trận đại hồng thủy của sách Sáng Thế Ký tiêu diệt mọi loài vật sinh sống, ngoại trừ những loài người và vật đã vào tàu, đúng như Đức Chúa Trời đã nói. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 13, chép rằng, Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng. Vậy, ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Và cơn mưa lớn kéo dài 40 ngày đêm. Trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 7, câu 17 đến 24. Nước phủ mặt đất 40 ngày, nước dâng thêm nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất. Trên mặt đất nước lớn và dâng thêm nhiều lắm. Chiếc tàu nổi trên mặt nước, nước càng dâng lên bội phần trên mặt đất, hết thảy những ngọn núi cao ở dưới đất đều bị ngập. Nước dâng lên 15 thước cao hơn, mấy ngọn núi đều ngập. Các xác thịt hành động trên mặt đất đều chết ngộp, nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, nào côn trùng và mọi người. Các vật có sanh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất đều chết hết. Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người đến loài thú, loài côn trùng, loài chim trời, chỉ còn Noe và các loài ở với người trong tàu mà thôi. Nước dâng lên trên mặt đất trọn 150 ngày. Thưa quý vị và các bạn, sau khi mưa xuống 40 ngày và nước tiếp tục ở trên mặt đất 150 ngày, như vậy kéo dài khoảng nửa năm. Trận đại hồng thủy này quá lớn đến nỗi khi nghe lại câu chuyện này, các bạn có thể tưởng tượng được không? Chúng ta tin tưởng vào những gì Kinh Thánh nói, chứ chúng ta không nên tin vào những gì mình có thể kiểm chứng hay là suy tưởng. Chúng ta cần phải giữ mình khỏi sự lung lạc, khỏi sự dèm chê, giống như sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt có mấy kẻ hay dầm chê dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng, chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lửng đi rằng, buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời mà các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên giữa nước, thế gian bấy giờ cũng bị quỷ phá như vậy và bị chìm đắm bởi nước lục. Trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 3, câu 3 đến câu 6. Chúng ta cùng nhau tới đoạn thứ 8 của sách Sáng Thế Ký, tiếp tục nói về trận đại hồng thủy. Trong đoạn 8, câu 1 đến câu 4. Và Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và các vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại. Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại, mưa trên trời không sa xuống nữa. Nước giật khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa giật. Trong 150 ngày, nước mới bớt xuống. Đến tháng 7, ngày 17, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Chúng ta có bản kỹ thuật không những nói về việc chuẩn bị trận lục, mà cũng tường thuật về nước lục tuôn xuống và kéo dài trên đất, và trong đoạn này nói về nước lục giật xuống. Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê, đó là điều tốt lành. Chúa bèn khiến trận gió thổi qua trên mặt đất thì nước dừng lại. Nhưng có phải đất khô liền trong ngày hôm sau không? Nước lục phủ trên mặt đất 150 ngày, và cũng cần nhiều ngày cho nước rút xuống, vì đây là một trận lục vô cùng lớn. Chiếc tàu của Nô-ê tấp trên núi Ararat, sau khi trôi dạt khỏi nơi đóng tàu khoảng 800 cây số. Núi Ararat cao chừng 5.100 thước. Dưới chân nó có một đô thị tên là Nasu-Anna, và người ta tưởng rằng phần mộ của Nô-ê ở nơi đây, vì tên nó có nghĩa là Nô-ê định cư tại đây. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 8, câu 5 đến câu 6, nước lần lần hạ cho đến tháng 10, ngày mùng 1 tháng đó, các đỉnh núi mới lộ ra. Được 40 ngày, Nô-ê mở cửa sổ mình đã làm trên tàu. Chúng ta có thể nói đến đây, cơn lục bắt đầu kết thúc, và hãy xem điều Nô-ê làm tiếp theo. Trong Sáng Thế Ký đoạn 8, câu 7 đến câu 8, Nô-ê thả một con quạ ra, quạ liện đi liện lại cho đến khi nước giật khô trên mặt đất. Người cũng thả một con bồ câu ra, đặng thử xem nước hạ bớt trên mặt đất chưa. Khi Nô-ê thả con quạ và con bồ câu, sau đó ông luôn chăm xem chúng nó có bay trở về hay bay luôn. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 8, câu 9 đến câu 12 nói tiếp. Nhưng con bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Nô-ê giơ tay bắt lấy bồ câu đem vào tàu lại với mình. Đoạn người đợi 7 ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu. Đến chiều, bồ câu trở về cùng người. Và này, trong mỏ tha một lá olive tươi, Nô-ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. Người đợi 7 ngày nữa thả bồ câu ra, nhưng chuyến này bồ câu chẳng trở về cùng người nữa. Tôi muốn các bạn thấy một lẽ thật thuộc linh quan trọng trong đoạn 8 này về câu chuyện chim quạ và bồ câu. Sau khi Nô-ê ở trong tàu khoảng một năm, Nô-ê thả chim quạ ra và chim quạ không trở lại, nhưng bồ câu đã bay về và còn tha thêm một lá olive tươi nữa. Tôi không hiểu tại sao chim bồ câu và olive tiêu biểu hay là biểu tượng cho sự hòa bình. Tôi không hiểu rõ ý nghĩa của việc bồ câu trở lại lần thứ hai. Nhưng khi nó không trở lại nữa, đó là dấu hiệu về sự đón phạt kết thúc và sự bình an trở lại trên đất. Dĩ nhiên con người khi ra khỏi tàu Nô-ê cũng giống như những con cháu của Adam là những người bị đón phạt của Đức Chúa Trời trong cơn nước lục. Các bạn thấy là họ cũng không khá gì hơn sau cơn nước lục, và sau đó không ai khá hơn cả. Có một bài học thuộc linh quan trọng mà tôi muốn các bạn không có bỏ qua. Noe thả một chim quạ ra và trông chờ chim quạ trở về, nhưng chim quạ không trở về. Tại sao chim quạ không trở về? Chắc là các bạn biết chim quạ là loài ăn thịt gì? Chim quạ ăn thịt chết, ăn thịt người chết hay là súc vật chết? Có rất nhiều súc vật và người chết nổi trên mặt nước qua cơn lụt. Chim quạ có quá nhiều đồ ăn nên nó không quay trở về tàu. Vì thế, chim quạ bị liệt kê là loài vật không thanh sạch. Bồ câu là loài chim thanh sạch và được Kinh Thánh liệt kê sau đó. Hãy nhớ là Noe đem vào tàu cả loài vật thanh sạch và loài vật không thanh sạch. Bồ câu đem về tin tức. Nó thường trở về nhà. Noe trông đợi tin tức của bồ câu. Khi bồ câu trở về lần thứ hai, bồ câu mang bằng chứng là đất khô đã hiện ra. Đến lần thứ ba, bồ câu không trở lại và Noe biết rằng cơn đoán phạt bằng nước lục đã kết thúc. Như tôi đã nói trước đây, có nhiều lẽ thật quan trọng được tìm thấy trong sáng thế ký này. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng những người tin nhận Chúa có hai bản tánh cũ và bản tánh mới. Trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn 5 câu 17 viết rằng: Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Vật thanh sạch và vật không thanh sạch giống nhau. Các bạn và tôi là những người tin nhận có hai bản tánh. Chúa chúng ta nói rằng, hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Trong Giăng đoạn 3 câu 6. Sứ đồ Phaolô viết ở trong sách Roma đoạn 7 câu 18. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Phaolô nói đến việc tranh chiến giữa hai bản tánh. Ngày hôm nay, vẫn còn có sự tranh chiến trong hai bản tánh, cũ và mới của người tin nhận Chúa. Chim quạ bay ra để xem xét thế gian, nhưng nó tìm được nhiều thức ăn từ các súc vật chết, và chim quạ sống nhờ những thức ăn này. Những súc vật như con heo, con chó, con bò đã cho chim quạ một bữa ăn no nê tha hồ. Tôi xin nói với các bạn rằng đó là hình ảnh của bản tánh cũ. Bản tánh cũ này giống như chim quạ vậy. Bản tánh cũ này thích những việc trong thế gian và sống nhờ vào thế gian. Đó là lý do tại sao nhiều người thích những việc vui chơi hơn là việc đi nhà thờ. Có người nói, cũng xin thông cảm vì tôi có lý do. Các bạn có bản tánh cũ và đừng biện hộ khi các bạn đang sống theo bản tánh cũ đó. Bồ câu bay ra xem xét thế gian, nhưng nó không tìm được chỗ đậu, không hài lòng, và nó đã trở về. Bồ câu tiêu biểu cho người tin nhận Chúa trong thế gian. Chim quạ bay ra trong thế gian và thích thế gian. Khi nó gặp nhiều xác chết, nó có thể nghĩ rằng đây là cơ hội ngàn vàng. Các bạn thấy là điều này tùy thuộc vào nhận thức, suy nghĩ. Những gì Chúa nói sai là sai. Những người tin Chúa được nhắc nhở rằng, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Ở trong Giăng thứ nhất, đoạn 2 câu 15. Các bạn và tôi ngày hôm nay đang sống trong một thế giới bị đoán phạt. Chúng ta đang sống trong một thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Chúng ta đang cố gắng kêu gọi những người hư mất trong thế gian ra khỏi, và chúng ta tiếp tục rao giảng lời của Chúa. Chúa Giê-xu phán bảo chúng ta, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ở trong sách Mác đoạn 16 câu 15. Hãy chuyên tâm làm công việc này. Rao giảng lời của Chúa là điều quan trọng. Chim bồ câu nhận thức tình trạng của thế gian và không tìm được chỗ đậu. Bồ câu chỉ tìm được chỗ nghỉ trong tàu, và chỗ nghỉ đó hiện nay ở trong Đấng Christ. Tôi xin phép hỏi các bạn một câu hỏi riêng tư. Các bạn thuộc về loại chim nào? Các bạn là chim quạ hay bồ câu? Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn có hai bản tánh. Nhưng hôm nay các bạn đang sống với bản tánh nào? Các bạn có yêu mến những điều thuộc về Đức Chúa Trời không? Tôi mong ước rằng các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn yêu mến Đức Chúa Trời và làm những điều đẹp lòng Ngài. Và trong phần kỹ thuật kế tiếp, chúng ta thấy diễn đạt về đất khô và Noe rời khỏi tàu. Trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 13, nhằm năm 601 đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã giựt bài mặt đất khô. Noe bèn dỡ mui tàu mà nhìn, này mặt đất đã se. Tổng cộng thời gian lục là 371 ngày, vừa hơn một năm. Điều này phù hợp với lời xác nhận của Kinh Thánh, đây là một trận lục lớn, hay còn gọi là trận Đại Hồng Thủy. Ngày hôm nay, có nhiều bằng chứng khảo cổ xác chứng về những biến cố của trận nước lục được khám phá, như việc tìm di tích của chiếc tàu Noe. Một trong ấn phẩm của thời kỳ hoàng gia thuộc về nước Nga vào đầu thế kỷ 20, một nhóm phi công của Nga quả quyết là đã thấy sườn chiếc tàu lớn ở trên băng hà đông đặc của núi Ararat và họ lập một bản phúc trình với chính phủ Nga. Liền sau đó, Nga hoàng cử một phái đoàn đi. Họ tìm thấy chiếc tàu, bèn đo vẽ và chụp hình. Tàu bị tấp trên núi thì không có chiếc nào khác ngoài chiếc tàu của Noe. Và trong Sáng Thế Ký, đoạn 8, câu 18 và 19. Vậy Noe cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Gia đình Noe và các loài vật sống ở trong tàu là một bằng chứng về trận lục lớn đã xảy ra. Noe lập một bàn thờ và dâng của lễ. Giờ đây, Đức Chúa Trời lập giao ước với Noe. Chúng ta thấy từ đây bắt đầu giai đoạn mới, như được ghi lại trong đoạn chính. Đây là một giao ước quan trọng khi Đức Chúa Trời lập giao ước với Noe. Ngài lập với cả loài người trên đất ngày hôm nay. Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 20 ghi tiếp. Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bài của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Bây giờ các bạn hiểu tại sao Noe vào tàu với 7 cặp sinh vật thanh sạch và 2 cặp sinh vật không sạch. Noe chỉ dùng các vật thanh sạch làm của lễ. Việc đầu tiên mà Noe làm khi ra khỏi tàu, ông lập một bàn thờ cho Chúa và dâng của lễ thiêu cho Chúa. Của lễ thiêu nói về Chúa Giê-xu Christ. Của lễ được Đức Chúa Trời chấp nhận và để ngợi khen Đức Chúa Trời. Ngài rất vui lòng với việc làm của Noe. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 8 có 21 ghi tiếp. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ rằng, ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tính loài người vẫn xấu xa từ khi còn trẻ, ta sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Sau khi nước lục, tâm tính con người vẫn không thay đổi. Họ là con người xấu xa, tội lỗi. Các bạn có thể thấy sự thật về tình trạng tội lỗi của con người. Như các bạn thanh thiếu niên mấy chục năm trước đây thường hay có tánh bạo loạn. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào xã hội ngày nay, các thanh niên cũng vẫn đi theo con đường hung bạo, giống như tội lỗi bao nhiêu thế hệ đã trải qua trước đây. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 8 có 22, hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt diệt được. Qua thời kỳ nước lục, chúng ta học ba điều về con người. Thứ nhất, phản loạn chống nghịch với Đức Chúa Trời là một thực tế, nó thể hiện cách công khai. Thứ hai, khải thị của Đức Chúa Trời bị con người khước từ. Noe làm chứng về nước lục, nhưng họ không lắng nghe. Và thứ ba, sự ăn năn bị bỏ qua. Con người không trở về với Đức Chúa Trời. Con người khước từ nơi ẩn náu mà Đức Chúa Trời dự bị. Noe giảng cho họ 120 năm, nhưng không có ai nghe và trở lại. Ba điều này dẫn con người đến sự phản loạn. Họ khước từ sự khải thị và không ăn năn hành động của mình. Noe ra khỏi tàu, ông đứng ở một vị trí rất đặc biệt. Ông đứng đầu dòng tộc của con người, giống như vị trí của Adam trước đây. Noe trở thành cha của nhân loại. Qua câu chuyện của nước lục, Với ba đoạn trong sách Sáng Thế Ký này, chúng ta thấy hai bổn tánh của Đức Chúa Trời, đó là yêu thương và công chính. Ngày nay Chúa vẫn còn đối với các bạn và tôi qua hai bổn tánh này. Cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta biết kính sợ Ngài, từ bỏ con đường tội lỗi mà mình đang theo. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin Giê-xu hằng ngày đi gần.